16. Lâu đài của Sirima. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Rajagaha ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. Thời ấy Sirima kỳ nữ sang trọng đã được nói đến trong chuyện trước, cũng từ giã nghề nghiệp ô uế của nàng, vì nàng đã đắc quả dự lưu và bắt đầu cúng dường thực phẩm hàng ngày cho 8 vị trong tăng chúng được chọn theo phiếu. Từ buổi đầu, 8 tỷ kheo đã đến nhà nàng hàng ngày. Nàng thường múc đầy các bình bát và nói: xin hãy dùng một ít bơ, hãy dùng một ít sữa. Phần ăn mỗi người nhận được đủ cho 3-4 người. Mỗi ngày số thực phẩm cúng dường có giá trị bằng 16 kahapana. Một hôm, 1 tỷ kheo đã thọ hưởng buổi ngọ trai dành cho 8 vị xong, bèn đi đến một tịnh xá cách đó 3 do tuần. Bây giờ về buổi chiều, trong lúc vị ấy ngồi hầu cận chư trưởng lão, chư vị hỏi: này hiền hữu, hiền hữu đã thọ thực tại đâu ngay trước khi đến đây? Tiểu đệ đã dự buổi ngọ trai dành cho 8 vị tại nhà cô Sirima. Thế cô Sirima đem cúng dường thực phẩm mà cô ấy đã làm cho ngon lành chăng? Tiểu đệ không thể nào tả hết buổi ngọ trai kia. Cô ấy cúng dường thực phẩm đã chuẩn bị rất thịnh soạn, chỉ một phần ăn một người nhận được cũng đủ cho 3-4 người. Song còn đặc biệt thù thắng hơn cả lễ vật được bố thí là dung sắc của cô ấy. Vì cô ấy có dung sắc tuyệt mỹ thế này, thế này. Rồi vị ấy kể lại mọi vẻ đẹp hấp dẫn của nàng. Bây giờ, 1 tỷ kheo đã nghe lời tường thuật mọi vẻ diễm lệ của nàng. Mặc dù chưa thấy nàng, chỉ mới nghe kể về nàng, vị ấy đã đâm ra si tình nàng và nghĩ thầm: ta muốn đi nhìn nàng. Vị ấy bèn nói về số Hà Lạp và hỏi 1 vị tỷ kheo về vị trí của mình trong giáo đoàn. Khi nghe vị kia bảo: này hiền hữu, ngày mai hiền hữu sẽ là vị tỷ kheo trưởng thượng, hiền hữu sẽ được dự một buổi ngọ trai dành cho 8 vị. Vị ấy liền cầm y bát ngay lúc ấy và khởi hành từ lúc rạng đông. Vị ấy vào phòng phát phiếu và đã làm vị tỷ kheo trưởng thượng. Vị ấy đi thọ dụng một buổi ngọ trai dành cho 8 vị. Xong ngày đúng lúc vị tỷ kheo đã thọ trai ngày hôm trước vừa ra đi, thì một căn bệnh phát ra trong thân thể Sirima. Vì thế nàng cởi hết tư trang và đi nằm. Lúc ấy đám gia nhân của nàng thấy các tỷ kheo đã đến để thọ buổi ngọ trai dành cho 8 vị, liền báo tin cho nàng. Vì không thể chính tay cầm các bình bát hoặc mời chư tăng an tọa, nàng ra lệnh cho các nữ tỳ: này các vị, hãy cầm lấy bình bát, mời chư trưởng lão an tọa, dâng chư vị nước cháo để uống, rồi dọn các thức ăn cứng, và khi đến giờ ngọ trai, hãy múc đầy các bình bát và dâng chư vị. Họ làm theo lệnh ấy. Nàng lại bảo: hãy quàng tay qua người tôi và đưa tôi vào, tôi muốn đảnh lễ chư vị tôn giả. Rồi nhờ họ dìu dắt, nàng được đưa vào tiếp kiến các tỷ kheo và đảnh lễ chư vị với thân hình run rẩy. Khi vị tỷ kheo thấy nàng, vị ấy suy nghĩ: dù đang bệnh, nữ nhân này vẫn có dung sắc mỹ lệ sáng tươi. Vậy thì lúc nàng khỏe mạnh, tô điểm mọi thứ nữ trang, nàng còn đẹp đến dường nào, và các lậu hoặc chất chứa từ vô lượng, vị ấy trở nên thận thờ, không thể ăn cơm được nữa. Bèn cầm bát trở về tịnh xá, đậy bình bát lại để sang một bên, và trải một góc chiếc y rồi nằm xuống. Sau đó, dù một bạn đồng tu đến gian này, vị ấy cũng không thể ăn gì được. Vị ấy cứ thế nhịn ăn. Ngày tối hôm ấy, Sirima từ trần, và vua gửi lời nhắn với bậc đạo sư: bạch Thế Tôn, Sirima em út của y sĩ Shivaka đã từ trần. Khi bậc đạo sư nghe tin ấy, ngài gửi lời nhắn với nhà vua: không nên hỏa thiêu thi hài Sirima. Hãy đưa thi hài ấy xuống đặt ở chỗ các xác chết chưa thiêu và canh giữ để các loài diều quạ đừng ăn thịt nó. Nhà vua làm theo như vậy. 3 ngày liên tiếp trôi qua, Vào ngày thứ tư, xác bắt đầu sình lên, dòi bọ bắt đầu bò ra từ chính lỗ. Toàn thân chẳng khác nào một thùng gạo thối. Nhà vua truyền lệnh khắp kinh thành, ngoại trừ trẻ con phải giữ trong nhà, tất cả người nào không đi giếng Sirima đều phải nộp phạt 8 kahapana. Rồi nhà vua gửi lời nhắn với bậc đạo sư: xin chư tăng cùng với Đức Phật là vị thượng thủ hãy đến giếng Sirima. Bậc đạo sư thông báo với các tỷ kheo: chúng ta sẽ đi giếng Sirima. Vì tỷ kheo trẻ đã nằm dài suốt 4 ngày không để ý gì lời ai nói, cũng không ăn uống gì, thậm chí thức ăn trong bình bát đã hôi thối, vị ấy cũng không nhấc chân lên. Nay một vị đồng tu đi đến bảo: này hiền hữu, bậc đạo sư sắp đi giếng Sirima đấy. Chỉ mới nghe nhắc đến tên Sirima, vị tỷ kheo trẻ dù đang đói lả người cũng dùng dậy. Vị đồng bạn hỏi: bậc đạo sư sắp đi giếng Sirima, thế hiền hữu có đi không?
Tôi sẽ đi.
Vị ấy đáp rồi vừa đổ cơm ra, vị ấy vừa rửa bình bát và cùng đi với tăng chúng. Bậc đạo sư được chúng tỷ kheo vây quanh đứng thành một nhóm. Hồi chúng tỷ kheo đi, đám triều thần và thiện nam tín nữ đứng riêng thành từng nhóm. Bậc đạo sư hỏi nhà vua: thưa đại vương, cô ấy là ai thế?
Bạch Thế Tôn, đây là em gái của Sivaka, tên là Sirima.
Đây là Sirima à?
Chính thế, bạch Thế Tôn.
Thế thì hãy đánh trống truyền lệnh khắp kinh thành rằng bất cứ ai muốn đều có thể chiếm được Sirima với giá 1000 kahapana. Nhà vua truyền làm như vậy. Chẳng có ai buồn nói có hay không trước lời đề nghị ấy cả. Nhà vua nói với bậc đạo sư:
bạch Thế Tôn, không ai nhận lời cả.
Thưa đại vương, thế thì hạ giá xuống. Nhà vua lại bảo truyền lệnh bằng trống: hãy lấy nàng với giá 500 kahapana. Khi không thấy ai nhận, nhà vua lại truyền trống lệnh: hãy lấy Sirima với giá 250, với giá 200, với giá 100, với giá 50, với giá 25 kahapana, với giá 10 kahapana, với giá 5 kahapana, với giá 1 kahapana, với giá 1 nửa kahapana, với giá 1/4 kahapana, với giá 1 basaka, với giá 1 kakanika. Và cuối cùng nhà vua truyền trống lệnh:
hãy nhận lấy không tốn tiền.
Xong cũng chẳng có ai nói có hay không trước lời đề nghị trên cả. Nhà vua nói:
bạch Thế Tôn, không ai muốn nhận nàng dù chẳng tốn tiền.
Bậc đạo sư bảo: này các tỷ kheo, hãy xem đây, một nữ nhân được cả thế giới ái mộ ngay trong kinh thành này. Ngày trước họ đưa 1000 kahapana để hưởng một ngày bên cô ấy, thế mà bây giờ không ai muốn nhận dù chẳng tốn gì cả. Đấy, xác thân là như vậy, đầy mầm thối nát hủy hoại, chỉ được tô điểm ngọc vàng để làm cho hấp dẫn. Thật ra đó là một đống thịt đầy thương tích, vì có chín lỗ chảy chất ô uế được kết hợp lại nhờ 300 cái xương luôn luôn đau nhức, đã làm chủ đề cho biết bao tư tưởng. Vì thế giới ngu si này cứ chiêm ngưỡng nó, một tấm thân không chút bền vững. Và ngài ngâm kệ để thuyết giảng điều này: hãy ngắm hình nhân được vẽ màu, kết thành một đống vết thương đau, chủ đề của biết bao tư tưởng, nhức nhối không bình vững chút nào. Khi kết thúc bài giảng, vì tỷ kheo si tình nàng Sirima đã xả ly mọi nỗi tham đắm dục vọng, vì ấy phát triển thiền quán và thành tựu quả A-la-hán. 84.000 người khác đắc pháp nhận. Và thời ấy thiên nữ Sirima, sau khi đã chiêm ngưỡng cảnh vinh quang thành đạt của nàng, lại chiêm ngưỡng nơi nàng đã giả từ và thấy Đức Thế Tôn được hội chúng tỷ kheo vây quanh cùng đám dân chúng đang tu tập quanh thi thể nàng, rồi được 500 thiên nữ của nàng hộ tống cùng 500 cỗ xe
Nàng xuất hiện nguyên hình, bước xuống khỏi cổ xe, đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng với đoàn tùy tùng của nàng. Rồi nàng đứng yên trong dáng điệu sùng kính. Lúc ấy tôn giả Vankisa đứng gần Đức Thế Tôn liền thưa với ngài: Bạch Thế Tôn, con xin phép hỏi một câu. Này Vankisa, hãy hỏi đi. Đức Thế Tôn đáp. Tôn giả Vankisa liền hỏi thiên nữ Sirima câu này:
Đàn ngựa thắng cương kéo điểm trang, lực thần thẳng tiến xuống trần gian. 500 sa mã theo hầu cận, được đám quản sa dục bước đường.
Đứng trong sa mã đại huy hoàng, tỏa sáng dung quang thật vẹn toàn, rực rỡ như ngàn sao chiếu rọi. Hỡi nàng thiên nữ sắc vinh quang, từ loài sanh chúng nào đi đến, đảnh lễ dưới chân Phật thượng nhân. Khi được vị trưởng lão hỏi vậy, thiên nữ giải thích về bản thân nàng. Người bảo tối cao giữa hữu tình là nơi thiên chúng thích thai hình. Từ sanh loại ấy nàng thiên nữ biến hóa hình dung hỏa ý mình. Con đã đến đây xin đảnh lễ Phật Đà tối thượng giữa quần sanh. Khi thiên nữ đã giải thích như vậy về sự tái sanh của nàng giữa chư thiên hóa lạc, vị trưởng lão lại muốn nàng kể về kiếp trước của nàng, công đức thiện nghiệp nàng đã tạo và lòng hộ đạo của nàng. Tội trước nàng theo thiện hạnh nào, vinh quang vô lượng ấy nhờ đâu, phi hành đại lực đầy an lạc, tỏa sáng mười phương sắc nhiệm màu, thiên chúng dây quanh đầy mến thương, từ đâu tận số đến thiên đường. Nàng dâng lời dạy người nào đó, có phải môn đồ Phật Thế Tôn? Để giải đáp vấn đề được vị trưởng lão hỏi, thiên nữ ngâm các dần kệ này: Ở kinh thành khéo dựng huy hoàng, hầu hạ quân dương thật dễ dàng. Con được luyện chuyên về múa hát, Sirima chúng gọi tên con. Giác giả tối cao Phật Thế Tôn dạy con khổ tập ấy vô thường, niết bàn khổ diệt là trường cửu, đây đạo thẳng ngay đạo cát tường. Khi nghe bất tử vô duyên sanh, tối thượng Như Lai đạo pháp lành, con chế ngự cao theo giới luật, trú an trong Phật pháp quang vinh. Khi hiểu niết bàn chẳng diệm ô, Như Lai tối thượng thuyết minh cho, chính con đạt định tâm an tịnh, định tính tối cao quả thật là. Khi đắc pháp kia chẳng diệt vong, làm con xuất chúng dựng an lòng, đổi danh thiền quán không nghi hoặc, con đã được dân chúng kính nhường, con thọ hưởng bao niềm lạc thú, hân hoan tâm trí thật vô lượng. Thiên nữ là con thấy pháp ngài, môn đồ đức tối thượng Như Lai, vì con thấy pháp tâm an trú, sơ quả dự lưu chẳng đọa rồi. Cung kính pháp dương sáng tuyệt trần, đến gần đảnh lễ đấng siêu nhân, và con đảnh lễ toàn tăng chúng, thích thú thiện hành tạo phước ân, mừng vui phấn khởi ở trong tâm, khi thấy Như Lai đại trí nhân là bậc vinh quang trên thế giới. Ngài điều ngự những kẻ nhu nhuận, ngài trừ diệt hết lòng tham ái, thích thú thiện lương vị trưởng đoàn. Con kính lễ chân ngài tối thượng, từ bi lân mận cõi phàm trần. Như vậy thiên nữ Sirima long trọng tuyên bố niềm tin nàng đã chấp nhận và bày tỏ lòng quy ngưỡng Tam Bảo. Nàng đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng tăng chúng, rồi sau khi nàng trang nghiêm đi vòng quanh chư vị, nàng trở lại thiên giới. Đức Thế Tôn lấy việc nàng từ thiên giới xuống trần làm cơ hội thuyết giảng pháp thoại. Khi chấm dứt pháp thoại, vị tỷ kheo đã từng mơ tưởng Sirima chứng đắc quả A-la-hán, và pháp thoại cũng rất lợi ích đối với toàn thể hội chúng ấy. Chuyện thứ 17, lâu đài của Kesakari. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Ba La Nại trong vườn Nai ở trú xứ Chư Tiên. Buổi sáng, các tỳ kheo đắp y, cầm y bát và đi vào Ba La Nại. Chưa gì đến gần cửa nhà một bà La Môn, trong nhà ấy có một con gái vì bà La Môn tên Kesakari đang bắt cháy trên đầu mẹ nàng gần cửa. Thấy các tỷ kheo đi ngang qua, bèn hỏi mẹ: "Mẹ ơi, các vị này từ giả đời thế tục, hình như còn ở độ tuổi xuân xanh, thanh lịch, đẹp trai, dáng ưa nhìn, không gặp tai họa khổ đau nào cả. Thế tại sao chưa vị xuất gia ở tuổi này?" Mẹ nàng đáp: "Này con, có vị thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca đã hiện ra ở đời làm bậc đạo sư, được gọi là Đức Phật. Ngài thuyết pháp hoàn thiện ở phần đầu, phần giữa và phần cuối cả về ý nghĩa lẫn ngôn từ. Ngài tuyên bố đời phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh. Chư vị này đã xuất gia vì nghe pháp ấy. Bây giờ có một cư sĩ tại gia đã đắc sơ quả và diệu pháp, nghe được câu chuyện khi đi ngang qua đường ấy và đến gần hai mẹ con. Vì nữ nhân bà La Môn hỏi vị ấy: "Này cư sĩ, nhiều thiện nam tử từ bỏ tài sản quý giá và đại gia tộc thân quyến để xuất gia trong dòng họ Thích Ca, vì cớ gì họ xuất gia như vậy?" Vị cư sĩ nghe bà nói liền đáp: "Vì thấy sự nguy hiểm trong dục lạc và lợi ích của xuất gia." Vị ấy giải thích đầy đủ chi tiết về động lực ấy theo khả năng hiểu biết cao nhất của mình, vừa nêu rõ các đức tính của Tam Bảo, vừa thuyết giảng sự hữu ích tiện lợi của ngũ giới liên hệ đến đời này và đời sau. Sau đó, thiếu nữ bà La Môn hỏi vị ấy: "Thế chúng tôi có thể hưởng phần hữu ích tiện lợi mà tôn giả vừa nói qua sự quy y Tam Bảo và giữ ngũ giới chăng?" Vị ấy đáp: "Tại sao lại không? Những điều được Đức Thế Tôn thuyết giảng cần được mọi loài hưởng phần đều nhau." Rồi vị ấy cho nàng thọ tam quy và ngũ giới. Khi nàng đã chấp nhận tam quy và hành trì ngũ giới, nàng hỏi: "Thế còn phải làm gì nữa ngoài việc này?" Thấy nàng có trí thông tuệ, người ấy nghĩ thầm: "Chắc hẳn nàng là một trong số người hội đủ khả năng điều kiện." Và khi giảng giải bản chất của thân thể, vị ấy nói đến đối tượng của thiền quán là 32 phần của thân. Vị ấy gợi lên cho nàng sự nhàm chán sát thân. Và ngoài ra, sau khi làm cho nàng xúc động với một bài pháp thoại liên hệ đến vô thường, khổ, vô ngã, vị ấy chỉ con đường đưa đến tuệ quán và từ giả nàng. Nàng ghi nhớ mọi sự vị ấy nói, và với niềm suy tư do nhận thức sự bất tịnh của thân, nàng phát triển tuệ quán và chẳng bao lâu chứng đắc sơ quả dự lưu, vì nàng thành tựu đủ mọi điều kiện. Về sau, nàng từ trần và được tái sinh làm thiên nữ hậu cận Saka Thiên Chủ. Đoàn tùy tùng của nàng gồm 100.000 tiên nữ. Khi Saka Thiên Chủ thấy nàng, ngài kinh ngạc và ái mộ nàng, bèn hỏi các công đức nàng đã làm trước kia. "Cung điện này nơi ta trú an, trụ bằng ngọc bích sáng quy hoàng, khéo xây dựng để trường tồn mãi, mọi phía cây vàng tọa bóng râm, đã được tạo nên do kết quả của công đức thiện nghiệp ta làm. Ai đã từng sanh trưởng ở đây đều là ngọc nữ cõi trời này. 100.000 chẳng đoàn tiên nữ vì thiện nghiệp nàng đã đến đây. Nàng thật vinh quang đầy ánh sáng, đứng kia thiên đường vẻ gian thay, như dần trăng chúa tể muôn sao, chiếu sáng hơn tinh tú biết bao. Cũng vậy, nàng sáng ngời rực rỡ giữa đoàn tiên nữ đẹp dừng đào. Nàng đã từ đâu xuất hiện đây, hỡi nàng tuyệt sắc đến trời này? Indra Thiên Chủ cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới hiện đây, ngưỡng mộ phạm thiên và bởi thế chẳng ai nhàm chán ngắm nàng vậy." Khi được Saka Thiên Chủ hỏi thế, vị thiên nữ đáp hai dần kệ sau: "Đế Thích ân cần đã hỏi han, nàng từ đâu đến chốn từ trần? Xưa kia thành phố Cà Si ấy tên gọi Ba La Nại lỷ lừng. Tại đó ngay trong thành phố nọ, Kesaka ấy chính tiền thân,
con có lòng thành tín Phật Đà, chuyên tâm quy ngưỡng pháp Tăng già, đoạn nghi trọn vẹn con trì giới, đạt thành các quả vị vừa qua, giáo pháp dựng tinh đường giác ngộ, thân thường không tật bệnh chi mà. Sau đó, Sa-ca Thiên Chủ hoan hỷ vì thành tựu công đức của nàng và cảnh vinh hiển trên thiên giới của nàng, bèn ngâm kệ đáp lại: chúng ta hoan hỷ đón mừng nàng, nhờ giáo pháp nàng chiếu ánh quang, tình tính nàng hoàn toàn kính ngưỡng Phật Đà giáo pháp với chư tăng, đoạn nghi trọn vẹn tu trì giới, đạt đến các thành quả dễ dàng, giáo pháp dựng tinh đường giác ngộ, thân thường vô bệnh được khang an. Sau đó Sa-ca Thiên Chủ kể cho tôn giả trưởng lão Mahamoggallana về sự kiện này. Tôn giả lại trình với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấy đề tài ấy làm dịp thuyết pháp thoại cho hội chúng. Bài pháp ấy có ích lợi cho thế giới, bao gồm cả thiên giới nữa.